Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất cơ bản 2 tháng liên tiếp. Mỹ khẳng định duy trì chính sách viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên phòng dịch COVID-19. Liên quân Hàn Mỹ tiến hành bắn đáp trả chung vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất cơ bản 2 tháng liên tiếp. Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 26 tháng 5 đã quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản từ mức 1,5% lên 1,75% một năm. Đây là lần đầu tiên BOK nâng lãi suất cơ bản trong 2 tháng liên tiếp kể từ sau năm 2007. Trước đó, BOK cũng đã nâng 0,25% lãi suất trong tháng 4. Việc BOK quyết định nâng lãi suất được phân tích là phản ánh lo ngại về tình hình giá cả gia tăng. Trong tháng trước, giá tiêu dùng tăng 4,8%, mức tăng cao nhất trong vòng 13 năm. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương cùng ngày dự báo giá tiêu dùng trong năm nay sẽ tăng 4,5%, cao hơn tới 1,4% so với dự báo đưa ra hồi tháng 2. Đây là lần đầu tiên trong vòng 13 năm 10 tháng, BOK đưa ra dự báo giá tiêu dùng tăng ở ngưỡng 4%, sau lần dự báo 4% vào tháng 7 năm 2011. Nếu đúng như dự báo của BOK, thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vòng 14 năm, sau mức 4,7% một năm vào năm 2008. Việc BOK nâng mạnh dự báo là bởi trong tháng trước, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đã tăng tới 4,8% so với cùng kỳ năm 2021, gần chạm ngưỡng 5%. Thêm vào đó, giá cả nguyên vật liệu, ngũ cốc vẫn đang tiếp tục leo thang, ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong báo cáo xu hướng tiêu dùng tháng 5 của BOK, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng thể hiện nhận định của người tiêu dùng về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong vòng một năm tới, đạt 3,3%, mức cao nhất kể từ sau tháng 10 năm 2012. BOK hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế năm 2022 xuống 2,7% và nhận định giá tiêu dùng năm sau sẽ tăng ở mức 2,9% và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm sau đạt 2,4%. Bộ Kế hoạch và Tài chính lo ngại về dự báo giá tiêu dùng tháng 5 tăng ở ngưỡng 5%. Chính phủ Hàn Quốc ngày 26 tháng 5 đã mở cuộc họp Thứ trưởng Hữu Quang về kinh tế lần thứ hai, ra soát đối sách ổn định giá cả. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Bang Ki-sol bày tỏ lo ngại về dự báo giá tiêu dùng trong nước có thể tăng lên ngưỡng 5% trong tháng này, trong bối cảnh giá tiêu dùng tháng 4 đã tăng tới 4,8%. Thứ trưởng Bang nhấn mạnh, trước lo ngại về cung cầu ngũ cốc, tình hình giá cả leo thang đang lan rộng, trở thành vấn đề an ninh lương thực tại các nước đang phát triển, và Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Chính phủ sẽ lập và công bố đối sách ổn định dân sinh vào tuần sau, đặt trọng tâm vào các bài toán có thể thực hiện ngay lúc này. Đặc biệt, chính phủ sẽ coi việc ổn định giá cả sinh hoạt như thực phẩm, dịch vụ ăn uống và cắt giảm các chi phí như nhà ở, giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, chính phủ sẽ dốc toàn lực để quản lý cung cầu ngũ cốc và nguyên vật liệu, không để các yếu tố bên ngoài như tình hình chiến sự tại Ukraine gây sức ép tăng giá cả trong nước. Mỹ khẳng định duy trì chính sách viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên phòng dịch COVID-19. Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề Hàn Quốc và Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Lambert trong buổi họp báo ngày 25 tháng 5 giờ địa phương đã lên án 23 vụ phóng tên lửa trong năm nay của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 25 tháng 5. Nhấn mạnh, đây là hành vi vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lập trường này cũng đã được Ngoại trưởng ba nước Hàn, Mỹ, Nhật xác nhận thông qua điện đàm. Ông Lambert nhấn mạnh, hành động khiêu khích liên tục của miền Bắc là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới và trong khu vực. Cộng đồng quốc tế cần lên án việc Bắc Triều Tiên nhiều lần vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tuân thủ các nghị quyết đó. Tuy nhiên, Phó trợ lý Lambert nhấn mạnh, Mỹ vẫn luôn tách bạch vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Quan chức này khẳng định, bất chấp tình hình căng thẳng leo thang thời gian gần đây, Washington vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm là tiếp tục hỗ trợ nhân đạo liên quan đến dịch COVID-19 cho Bình Nhưỡng, bao gồm gửi vaccine công nghệ mRNA tới nước này. Tiếp đó, ông Lambert từ chối trả lời trực tiếp liên quan đến ý đồ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trên đường về nước sau khi kết thúc chuyến công du Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cho rằng việc phỏng đoán hoặc phân tích ý đồ của miền Bắc không phải là việc làm khôn ngoan. Trước câu hỏi của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS về những thay đổi trong lập trường của Mỹ và Hàn Quốc trước những lo ngại liên quan đến việc miền Bắc tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy, ông Lambert nhấn mạnh Tổng thống Biden đã thảo luận sâu rộng với lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề Washington sẽ cung cấp răn đe mở rộng. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được cho là sẽ sớm tiến hành bỏ phiếu về dự thảo lệnh trừng phạt bổ sung Bắc Triều Tiên do Mỹ đệ trình. Sau khi miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng 3 vừa qua, Mỹ đã xúc tiến dự thảo nghị quyết cắt giảm một nửa lượng dầu thô và dầu tinh chế mà miền Bắc được phép nhập khẩu hàng năm, xuống còn lần lượt là 2 triệu thùng và 250.000 thùng. Liên quân Hàn Mỹ tiến hành bắn đáp trả chung vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thứ ba trong ngày 25 tháng 5, vào khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, Liên quân Hàn Mỹ đã lần lượt phóng hai tên lửa, gồm một tên lửa đất đối đất Hunmu-2 và một tên lửa chiến thuật đất đối đất Atakims về vùng biển phía đông nhằm đáp trả lại động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tháng 3 vừa qua, miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM với góc bắn được nâng cao. Khi đó, quân đội Hàn Quốc từng đơn phương tiến hành bắn đáp trả tên lửa trên mặt đất, trên biển và trên không. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm 10 tháng kể từ tháng 7 năm 2017, Seoul và Washington tiến hành một cuộc phản công chung. Trưởng phòng truyền thông, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak cho biết, động thái này cho thấy quân đội Hàn Quốc có khả năng và luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công chính xác vào điểm khiêu khích với sức mạnh áp đảo. Ngày 24 tháng 5, khi phát hiện miền Bắc có dấu hiệu khiêu khích, quân đội Hàn Quốc đã huy động 30 máy bay chiến đấu F-15K thực hiện cuộc tập trận voi đi bộ. Tập trận máy bay chiến đấu được trang bị tối đa vũ khí, lướt trên đường băng, chuẩn bị cất cánh. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ cũng đã điện đàm chia sẻ về tình hình, nhất trí tăng cường hơn nữa năng lực răn đe mở rộng của Washington trước các hành động khiêu khích liên tiếp của Bình Nhưỡng. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Mỹ-Nhật điện đàm sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng Cho Hyun-tung sáng ngày 26 tháng 5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo trao đổi về phương hướng đối phó sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào ngày 25 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao ba nước lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa tới hòa bình và an toàn của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Tiếp đó, quan chức ba nước đồng tình rằng cộng đồng quốc tế cần đối phó cứng rắn và nhất quán với Bắc Triều Tiên, nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác ba bên trong thời gian tới như biện pháp đối phó trên phương diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng ba nước cũng bày tỏ lo ngại về tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên thời gian gần đây. Đặc biệt, Seoul và Washington tái khẳng định về ý định viện trợ nhân đạo giúp Bắc Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19. Ba quan chức đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden là cơ hội để nhấn mạnh về tầm quan trọng của phối hợp ba bên Hàn Mỹ-Nhật trong các vấn đề bán đảo Hàn Quốc, khu vực và toàn cầu. Các bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ba bên, bao gồm cả hợp tác an ninh. Việc Bắc Triều Tiên im ắng sau các vụ phóng tên lửa xuất phát từ toan tính chính trị. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 26 tháng 5, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định, vì truyền thông Bắc Triều Tiên không hề đưa tin liên quan đến các vụ phóng tên lửa gần đây, xuất phát từ toan tính chính trị về tình hình quan hệ liên triều, bán đảo Hàn Quốc và tình hình trong và ngoài nước. Theo quan chức này, mỗi vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên cân nhắc tới cả nhu cầu về công nghệ quân sự và toan tính chính trị trong và ngoài nước. Dù nước này không đưa tin ngay về các vụ phóng tên lửa, thì các quốc gia khác cũng đều biết về vụ phóng, nên có thể coi là vẫn đạt được hiệu quả về mặt tuyên truyền. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không nên suy đoán về ý đồ đằng sau sự im ắng của Bắc Triều Tiên, mà nên tiếp tục theo dõi, phân tích và đánh giá về hành động và phản ứng tiếp theo của Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Trong tháng này, Bắc Triều Tiên đã 4 lần phóng tên lửa, trong đó có tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn. Tuy nhiên, truyền thông nước này lại không hề đưa tin tức liên quan, phá vỡ thông lệ là đưa tin ngay vào ngày hôm sau. Điều này dẫn đến nhiều ý kiến suy đoán về ý đồ đằng sau sự im ắng của Bình Nhưỡng. Tòa án tối cao Hàn Quốc kết luận chế độ giảm dần lương theo giai đoạn là phân biệt theo độ tuổi. Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 26 tháng 5 đã kết luận chế độ giảm dần lương theo giai đoạn đã vi phạm luật hiện hành. Theo tòa án tối cao, luật tuyển dụng người cao tuổi hiện hành quy định không được phân biệt đối xử với người lao động hoặc người sắp sửa trở thành người lao động vì vấn đề tuổi tác mà không có lý do thỏa đáng. Theo đó, chế độ giảm dần lương theo giai đoạn bị coi là phân biệt đối xử theo độ tuổi. Trước đó, một người lao động đã nghỉ việc, khởi kiện Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Hàn Quốc đòi bồi thường tiền lương. Trong phiên phúc thẩm cùng ngày, tòa án tối cao đã y án sơ thẩm, đứng về phía nguyên đơn, yêu cầu Viện Nghiên cứu phải bồi thường 130 triệu won, 102.700.000 đô la Mỹ. Từ năm 2009, Viện Nghiên cứu này đã tiếp tục tuyển dụng nguyên đơn trên sau khi về hưu cho tới năm người này 61 tuổi, cắt giảm lương dần từ sau 55 tuổi. Hội đồng xét xử chỉ ra rằng phía nguyên đơn vẫn làm đúng nghiệp vụ như trước, nhưng bị cắt giảm lương nên việc áp dụng chế độ giảm dần lương theo giai đoạn chính là phân biệt đối xử theo độ tuổi. Mặt khác, tòa án tối cao lần đầu đưa ra tiêu chuẩn để kết luận tính chính đáng khi áp dụng chế độ giảm dần lương theo giai đoạn. Trước tiên, phải xem xét mục đích áp dụng chế độ có chính đáng hay không, vì giảm lương có đi kèm với giảm cường độ hoặc khối lượng công việc cho người lao động hay không. Ngoài ra, phải cân nhắc một cách tổng hợp về mức cắt giảm lương thực tế, chi phí nhân công giảm có được sử dụng phù hợp với mục đích căn bản của chế độ này hay không. Phán quyết lần này của tòa án tối cao dự kiến sẽ khiến số vụ kiện tụng của người lao động tại các công ty đang áp dụng chế độ giảm dần lương theo giai đoạn gia tăng trong thời gian tới. Hàn Quốc công nhận mối liên hệ giữa vaccine công nghệ mRNA với chứng viêm màng ngoài tim cấp. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KDCA đã quyết định công nhận mối liên hệ giữa tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19 công nghệ mRNA như Pfizer, Moderna với bệnh viêm màng ngoài tim cấp xuất hiện trong vòng 42 ngày sau khi tiêm. Trường hợp vaccine AstraZeneca không có thống kê liên quan đến vụ phát sinh viêm màng ngoài tim cấp. Trước đó, Ủy ban An toàn vaccine COVID-19 thông báo tỷ lệ phát sinh viêm màng ngoài tim cấp sau khi tiêm mũi 2 vaccine Pfizer và Moderna đã tăng lần lượt là 6,5 lần và 1,77 lần. Tại Hàn Quốc, có 192 trường hợp xuất hiện viêm màng ngoài tim cấp sau khi tiêm vaccine Pfizer và Moderna. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 cho biết sẽ thông báo riêng về việc đăng ký nhận bồi thường thiệt hại với đối tượng gặp tác dụng phụ nói trên, đồng thời đề nghị người chưa đăng ký nhận bồi thường khẩn trương đăng ký trong vòng 5 năm kể từ ngày phát sinh thiệt hại. Mặt khác, Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 18.816 ca nhiễm COVID-19 mới, lần đầu tiên xuống ngưỡng 10.000 ca sau 17 tuần, chỉ xét riêng ngày thứ Năm. Số ca nguy kịch tăng thêm 6 ca, lên 243 ca, duy trì ở ngưỡng 200 ca 8 ngày liên tiếp. Thêm 34 ca tử vong do COVID-19, nhiều hơn 11 ca so với số liệu một ngày trước. Số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần, song tốc độ giảm đã chậm lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.